This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý nhà trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Quý khán giả cũng có thể theo dõi qua website là daisaigon.com, daisaigon.com, hay nghe qua điện thoại gọi vô để nghe chương trình đó là 213-493-0128, 213-493-0128, hay là qua website là daisaigon.com, một chữ daisaigon.com. Nếu quý vị có thắc mắc gì về luật pháp, chương trình luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio, nếu có thắc mắc gọi thẳng vô phòng studio để Tom góp ý kiến là 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giờ lát. Bảy một ba sáu sáu bốn tám không không hai, đó là số điện thoại. Nếu quý nhận thắc mắc gì về luật pháp, tôi là Tom Hoàng, gọi thẳng vào phòng studio để Tom góp ý kiến. Chương trình luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas, 1600 AM Dallas, mỗi thứ tư 4 giờ tới 5 giờ chiều. Tôi là Tom Hoàng, bây giờ là studio ở Houston. Nếu quý nhận thắc mắc, nếu mà nghe được giọng của Tom qua internet, qua điện thoại hay là qua AM radio, quý nhà cũng có thể gọi thẳng vô phòng studio số điện thoại để thăm gửi một lần nữa là 713-664-8002, 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả đầu tiên.
Dạ, cho xin tên. Kính chào luật sư Tom. Dạ, tôi tên là Ngọc đó. Tôi có câu hỏi này là tôi nghe nhiều người nói, một hai người thôi chứ không phải nhiều người, nhưng mà tôi không biết cái đó có đúng không. Tức là người ta nói khi mà một cái người bất cứ income cao thấp gì, nhiều ít gì không biết, nghĩa là nghèo giàu gì không biết, nhưng mà bị một cái tai nạn, ví dụ như đi quán bar rồi bị người ta bắn lạc đạn, hay là bị kẻ trộm cướp vô quánh đập này nọ đó, thì tiểu bang Texas sẽ pay for cho medical, mình không có phải trả tiền. Dạ thưa, có đúng không ạ?
Dạ thưa, không ạ. Đúng mà cũng không đúng chắc chắn. Ok, cái kết quả là nếu mà mình không, ok, để cái này thôi phải giảng nghĩa cho một hai phút, mình giảng nghĩa luật của tiểu bang và nhà thương, cái policy của những nhà thương. Trước hết đó là nếu mà mình bị tai nạn, bị bắn, bị tai nạn, bị té, bị sao không được, có xe cứu thương tới chở tới nhà thương, thì nhà thương ít bao giờ từ chối. Nhà thương, tại vì bác sĩ và những nhà thương thường thường là từ thiện hết. Người ta sẽ chữa bệnh cho mình, rồi người ta gửi bill sau. Dĩ nhiên, nếu mình không có tiền trả tiền bill, thì người ta có thể thưa, có thể không thưa, có thể không làm gì hết. Thì nếu mà trả lời bằng khía cạnh đó, thì dĩ nhiên cái người đó không phải trả tiền bác sĩ á, tại người ta không có tiền, người ta không trả, phải không ạ? Đó. Còn nếu mà nói là có tiền hay không có tiền, tiểu bang trả cho mình, thì không có một cái luật nào đòi hỏi hay là cho phép tiểu bang trả tiền bác sĩ, trả tiền nhà thương cho một người bị tai nạn hay là một người đó là nạn nhân của một người khác làm ác. Chỉ trừ có một cái nó gọi là victims fund, là tiền cho những người bị nạn, những người nạn nhân của những người khác. Thì cái số tiền đó nó có thể trả cho tiền bác sĩ, tiền lương nếu mình phải ở nhà, có thể trả tiền những cái tiền lặt vặt mà mình phải cần. Nếu mà mình nộp đơn lên mà chính phủ thấy là họ có thể giúp mình được, họ giúp mình, họ không giúp lâu dài, họ giúp mình thời gian ngắn, cái đó là có thể họ giúp thôi, họ không đủ tiền để giúp tất cả mọi người. Nhưng cái điều kiện đầu tiên là mình phải là một người nạn nhân của một người khác. Thí dụ, mình đi club, mình đánh nhau, rồi tự động mình té, không ai giúp mình hết. Mà nếu mình đang ngồi đó có người khác, hai người khác đánh nhau hay là cướp giật hay bắn nhau rồi lạc đạn vô mình. Mình là một người nạn nhân của một người làm việc ác. Phải là nạn nhân của một người làm việc ác thì mình cũng có quyền xin cái tiền đó, nhưng mà người ta có quyền cho hay từ chối. Đó. Chứ không có luật gì mà nói là chính phủ sẽ nuôi cho mình. À, trả tiền bác sĩ hay tiền thiệt hại hay là tiền nhà thương hay là tiền đau đớn cho mình hết. Không có luật nào và không có quỹ nào mà để tích ra để cho cái phần hết. Đó thì có thể những người mà nói bàn cái chuyện đó hay cho bà biết về tin tức đó đó là người ta có thể là một người nạn nhân, rồi người ta được một chính phủ giúp một số tiền nào. Tại Tom cũng có giúp một số thân chủ để xin cái phần đó. Và mình cũng biết là những người mà làm ác có thể bị phạt. Thì cái tiền phạt đó là vô trong cái quỹ đó để dùng cái tiền của quỹ đó để giúp cho những người nạn nhân. Đó, nhưng mà không có cái luật gì mà chính phủ phải trả tiền bác sĩ, tiền nhà thương hay tiền đau đớn hay tiền thiệt hại gì cho mình hết. Ok. Còn nói về giàu hay nghèo thì dĩ nhiên những người nghèo có thể xin những cái quỹ của chính phủ giúp mình. Còn những người mà đã có thể đủ khả năng hay có bảo hiểm rồi thì chính phủ sẽ không giúp về chuyện đó. Tại mình đủ khả năng rồi, người ta chỉ có một số tiền nào để giúp cho những người nào mà xui không có đủ khả năng để trả tiền cho bác sĩ thì nhà thương thôi, chứ không phải là giàu nghèo gì. Như câu hỏi của bà nói là giàu nghèo hay có tiền không có tiền, để chính phủ đều có tiền để trả tiền nhà thương cho mình. Dạ không phải như vậy. Phần đông bởi vì những chỗ làm thương mại người ta đều phải mua bảo hiểm, chứ không thôi người ta sợ bị thưa, có đúng hay có sai thì người ta cũng bị thưa, người ta sẽ bị nhức đầu nên người ta mua bảo hiểm. Ok, số điện thoại của phòng studio, cảm ơn bà rất nhiều nhé, là 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả đến giải kế tiếp cho xin tên là hello.
Dạ chào luật sư Tom. Em tên Mai á. Muốn hỏi luật sư Tom, giống như ông xã có đứng tên giùm người bạn á, mà cái nhà đó luật sư Tom người ta hứa là trong 2 năm người ta sẽ refinance là đổi cái tên qua lại á. Nhưng mà đứng tên giùm bữa nay á là khoảng 7-8 năm mà người ta không có sang tên lại á, luật sư.
Okay.
Rồi giống như mình nhiều lần gọi á, nó nói là giống như cái hồi trước á mua cái nhà giá đó mà bây giờ nó bị xuống giá nhà đó. Cho nên là nó nói là để yên thì nó đóng tiền nhà, nếu không thì giống như là nó bỏ ngang thì mình bad credit á. Vậy thì mình phải làm sao luật sư ha?
Trước khi chị Cúc cho Tom hỏi là ảnh đứng tên giùm nhà người ta hay là ảnh đứng tên chung với người ta?
Không, đứng tên giùm, không có đứng tên chung luật sư.
Tức là cái nhà
giống như đứng tên chủ quyền một mình á.
Tức là cái nhà đó là tên của ảnh?
Dạ, dạ.
Ok, alright. Thì khi mà trả lời này nó hơi dài, nó có nhìn bằng nhiều khía cạnh lắm, nhưng mà để Tom trả lời tóm tắt là người ta nói cái phần người ta hâm dọa mình như vậy đó là cũng đúng. Nếu người ta bỏ thì ảnh bị hư credit. Ok, nhưng ảnh là chủ nhà, được phải không ạ? Không có đứng tên chung với ai hết. Thì ảnh có quyền đuổi người ta ra khỏi nhà, lấy cái nhà lại bán để trả hết cái nợ. Ảnh không còn dính líu gì nữa hết. Đó, nếu anh muốn thì anh có thể làm như vậy cũng được, không sao hết.
Không có giữ thì phải làm sao luật sư ha?
Chị nói sao
ạ? Giống như cái giấy tờ nhà đó, mình đứng tên, nhưng mà cái lúc mà giống như đi nhà, giống như mấy giấy tờ này kia đó, bản chánh người ta giữ hết rồi làm sao luật sư ha?
Dạ, không có sao. Khi mà mua bán nhà đó, cái bản chánh nó không có quá quan trọng, chỉ trừ cái release thôi. Thì khi anh mua nhà thì anh có cái deed, cái đó nhiều người Việt Nam gọi là cái title, là giấy tờ coi như là mình xác nhận là mình là chủ nhà. Người kia giữ cũng được, không giữ mình giữ cũng không sao. Bây giờ giấy tờ đó nằm ở nhà băng và nó nằm ở county, nằm ở cái quận. Cho Tâm hỏi nhà này nằm ở đâu vậy?
Ở Chicago, tiểu bang Chicago.
Ok, không sao. Nếu ở tiểu bang Chicago thì liên lạc một người chuyên môn về địa ốc, một người real estate agent cũng được, hay là một người luật sư trên đó. Người đó sẽ tìm cái copy của giấy tờ nhà đó, có copy giấy tờ nhà đó là đầy đủ rồi. Mình muốn người luật sư trên đó gửi thơ cho họ và đuổi họ ra khỏi nhà. Nếu chị muốn, ý mình đó là lấy cái nhà lại bán. Tại vì bây giờ mình đâu có thể để cái credit mình kéo dài lâu dài được đâu. Mà nếu mà đụng chạm như vậy đó, người ta sẽ cố ý trả tiền trễ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng là credit của ảnh hư sẽ hư liền. Đó, điểm credit của anh sẽ bị thấp xuống liền. Bởi vì nếu mà mình chuẩn bị là làm chuyện đó, là mình phải chuẩn bị và làm lẹ liền và mướn cái luật sư và giải quyết chuyện đó. Tức là sao? Nhà này của mình sẽ lấy lại và mình bán. Nếu mình lấy lại, người ta muốn giữ cái nhà đó, thì ok, người ta phải đi mượn tiền mua lại cái phần của mình, thì rút tên mình ra. Còn nếu mà không, thì mình lấy nhà lại, mình bán lên thị trường, rồi bán được bao nhiêu bán, nếu mình lỗ cũng phải chịu. Đó, nhưng mà 7 năm rồi thì Tom nghĩ đó, là sau khi 7 năm, thì người ta cũng trả được một phần nào rồi, thì cái nhà này dù xuống giá trị cũng không có xuống quá nhiều. Thì thí dụ đi, hồi đó mua nhà này 100 ngàn, bây giờ trả được còn lại 80 ngàn đi. Thì bây giờ mình bán 80 ngàn, mình cũng lấy vốn lại được, rồi mình lấy tiền đó trả tiền cho nhà băng là xong, đuổi người ta ra khỏi nhà. Vậy thôi, chứ đừng có để cho người ta không trả tiền nhà rồi bị foreclose. Là nếu mà tên của ảnh, credit của ảnh mà có một cái vết xấu là foreclosure, tức là không trả tiền nhà, bị phải lấy nhà lại, tịch thu nhà lại, thì nó rất là xấu, vì sau này ảnh làm ăn buôn bán gì cũng rất là khó cho ảnh.
Dạ. Okay. Dạ rồi, cảm ơn luật sư nha.
Dạ. Dạ không chị, cái quan trọng đó là chị phải tìm một người luật sư nào ở trên Chicago, trong cái quận ở chỗ Chicago đó. Rồi người đó sẽ khuyên chị cũng giống hệt như Thông mới nói vậy thôi. Tại vì giấy tờ nhà đó mình không giữ bản chánh không có thành vấn đề. Tất cả những cái khác có thể là vấn đề. Về đất đai, về địa ốc không thành vấn đề. Lý do tại sao? Tại vì nhiều người ta mua nhà, mua đất. Người ta giữ tới 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm có thể từ đời này qua đời khác. Người ta không có giữ được giấy tờ rõ ràng, hay nó bị rách, hay bị bảo, bị lục, bị cháy nhà gì đó. Thì luật đó là khi mà mua nhà, mình sang tên nhà là gửi hãng title hay là người luật sư của mình, hay đôi khi cá nhân mình đưa thẳng lên quận, quận copy trên quận, thí dụ Harris County hay Fort Bend County hay là Dallas County, họ giữ ở trên đó. Họ giữ một cái copy đó là coi như bản chánh. Sau đó mình xé, mình bỏ đi cũng được. 10 năm sau, mình tới mình xin cái copy cũng như là bản chánh. Thì cái đó đặc biệt về địa ốc là như vậy. Bảo vệ cho mình là dù mình mất giấy tờ mà mình là chủ, mình vẫn là chủ. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn chị. Dạ tôi mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên là hello.
Hello, chào luật sư Tom.
Chào, mời.
Tôi cũng là Tom, xin hỏi luật sư Tom là anh này. Khi mà cái người A mướn một người luật sư kiện một người khác, người B đi.
Yeah.
Ra tòa rồi một khoảng thời gian sau, hai bên thỏa thuận dàn xếp nhau, settle.
Yeah.
Thôi cái chuyện mà kiện tụng đó. Thì cái bên người đối phương B mới... tổ hợp luật sư đó mới offer settle với người A, mà dĩ nhiên là có một số tiền nào đó involve và một cái số tiền luật sư phí. Thì tôi hỏi luật sư Tom hai câu.
Yeah.
Câu thứ nhất đó là cái người mà được bồi thường tiền đó, cái người luật sư mà đại diện cho cái người đó có under the law có phải bắt buộc disclose số tiền mà luật sư phí họ được bên kia bồi thường cho không?
Disclose cho
thứ hai là okay. Nếu mà hai bên đã dàn xếp nhau settle out of court mà nó, cái court nó dismiss, họ dismiss cái case đó, thì cái sự khác biệt giữa with prejudice và without prejudice là nó như thế nào?
Ok, cho Tom hỏi cái câu đầu tiên anh hỏi đó là anh nói là disclose cho ai biết, cho toàn mọi người biết, hay là có người nào hỏi hay là sao anh?
Không, là chỉ là thân chủ thôi luật sư Tom. Là ví dụ như mỗi bên đều có luật sư đại diện, thì cái người mà họ được bồi thường settle mà họ được bồi thường tiền đó, out of court đó, thì cái người luật sư đại diện cho cái người mà được bồi thường đó, họ có phải disclose cái luật sư phí của họ hay là không?
Dạ,
hay là under the law cái đó là privacy của ông luật sư, cái người luật sư người không cần, họ không cần phải disclose ra.
Dạ, cảm ơn câu hỏi đó rất hay. Cái đó nó thành là cái vấn đề giữa hai bên thưa nhau, xong rồi dàn xếp với nhau. Cái người mà đang bị thưa thì trả tiền cho người nạn nhân thí dụ đi, và trả một số tiền luật sư cho người kia. Thì nếu mà không có một giấy tờ gì của mọi người ký là không cần, không, chúng tôi đồng ý không cho ai biết á, nếu không có ký cái đó thì người thân chủ có quyền biết là tiền luật sư mình đòi bao nhiêu. Cái đó là cái sự chung thủy của người luật sư với người thân chủ của người đó. Đó. Đôi khi, mà ít bây giờ không thấy chuyện này xảy ra, đôi khi thì là người luật sư không có cho người thân chủ biết. Mà Thông nói thiệt, trong 20 năm nay Thông chưa giờ thấy case đó hết. Đó. Tại vì khi mà bên kia offer, thí dụ đi, Thông đại diện cho anh Thông. Đúng không? Thông đại diện cho anh. Bên kia offer, Thông nói, okay, tiền luật sư tôi là 5 ngàn. Tiền trả thân chủ tôi là 50 ngàn. Tom phải nói cho anh biết. Tom nói, anh Tom, bên kia họ offer mình 55 ngàn, trả cho Tom 5 ngàn và trả cho anh 50 ngàn. Anh có đồng ý không? Anh nói yes thì mình mới settle. Chứ Tom không có nói là bên kia offer cho anh 50 ngàn và trả cho Tom một số tiền. Đó. Thì anh sẽ hỏi liền, chị trả cho Tom bao nhiêu? Tom nói, tôi không nói được. Ok, thì đó thành ra vấn đề như vậy. Là theo luật và theo policy, theo cái regulation và cái code of ethics của người luật sư, hoàn toàn trung thành với người thân chủ mình, hoàn toàn cho người thân chủ mình biết tất cả mọi chuyện về cái case để không gây ra sự hiểu lầm. Gây ra sự hiểu lầm làm sao? Anh Tom sẽ hỏi Tom là như vậy, thân chủ đi. Người thân chủ sẽ hỏi người luật sư, nếu anh không cho tôi biết thì sao tôi biết được là bên kia không đã mua chuộc anh rồi, trả anh 100 ngàn mà trả tôi có 50 ngàn. Làm sao tôi biết được? Thì cái đó nó violate cái code of ethics của người luật sư là phải trung thủy với người thân chủ. Và lúc nào cũng bảo vệ người thân chủ. Và không bao giờ, người Việt Nam mình hay nói là đi đêm với bên kia. Nếu mà người thân chủ nào nghi ngờ là người luật sư mình không trung thủy với mình, không trung thành với mình, không rõ ràng với mình về tất cả những con số, thì người thân chủ đó có quyền thưa lên board, tức là chỗ cung cấp, chỗ mà cho bằng cho người luật sư đó. Người luật sư đó phải trả lời là tại sao, có lý do gì mà giấu kỹ cái này. Tại vì người luật sư đó trước sau cũng phải khai thuế là có người khác trả tiền luật sư cho tôi. Đó. Chỉ có một vài case Tom thấy và nó rất là tế nhị là như vậy. Một người bị bắt bỏ tù, người đó là người buôn lậu. Một người khác mang tiền tới trả cho luật sư để chuộc người này từ trong tù ra. Người tòa hỏi ai trả tiền cho ông. Người luật sư này nói cái đó giữa tôi và thân chủ tôi. Giữa tôi và người trả tiền. Tôi không có thể nói được cho tòa biết là ai trả tiền cho tôi. Thì cái đó bảo vệ cho cái sự bí mật của người luật sư và người thân chủ. Chứ giữa người luật sư và người thân chủ mà có bí mật với nhau thì nó thành ra một cái khó xử cho người thân chủ, là không biết người luật sư này bảo vệ cho mình hay bảo vệ cho người khác, hay là đã bị mua chuộc rồi. Tom cũng nói với anh Tom như vậy nè, là đôi khi người Việt Nam mình hay hiểu lầm, nhưng mà theo Tom biết ít có người luật sư nào có thể treo cái bằng mình để mất bằng tại vì một số tiền nhỏ hay một số tiền lớn đi, để đi đêm với một người luật sư khác để settle cái case này. Cá nhân Tom, nếu mà mình thấy mình không có thể đại diện hết lòng với người thân chủ của mình xin rút lui. Rồi mình rút lui rồi thôi, chứ mình không có ở lại để dùng cái case đó để làm tiền và bán đứng người thân chủ của mình. Dạ, anh Tom còn nói không anh?
Dạ còn. Dạ. Câu thứ hai là nếu mà court họ dismiss cái case mà đã thương lượng giữa hai bên, thì cái sự khác biệt giữa dismiss with prejudice và without prejudice là như thế nào?
Dạ vâng, cảm ơn anh. With prejudice với without prejudice là có, gọi là coi như có kỳ thị hay là có cấm không được thưa lại không? Hai cái đó như ngày với đêm vậy đó. Nếu mà để dismiss with prejudice là hủy bỏ case này không được thưa lại, là coi như từ đây trở đi, ông nhận cái số tiền này, ông không được thưa cái ông kia với vấn đề này nữa. Thí dụ hai ông đụng xe nhau đi, rồi ông này bị thiệt hại, thì thưa, thì từ đây trở đi ông không được thưa cái ông này về dù đụng xe này nữa. Dĩ nhiên ngày mai ngày mốt hai ông đi làm ăn với nhau rồi ông bị lừa gạt, ông vẫn thưa về chuyện đó được, nhưng ông không được thưa về cái chuyện trong cái case này nữa. Là dismiss with prejudice là tôi đã nhận được cái số tiền trong tay rồi, tôi hài lòng, và từ đây trở đi đối với chuyện này tôi không thưa gì nữa hết. Đó. Còn dismiss without prejudice là hủy bỏ case, không cấm để thưa lại nữa. Là bây giờ hai người muốn làm sao làm? Tòa không có xử cái chuyện này. Chúng tôi đồng ý, chúng tôi không xử nữa. Nhưng mà ngày mai tôi đổi ý, tôi trở lại tôi thưa ổng cũng được. Đó là without prejudice, là không có cấm. Đó, thì cái đó nó rất quan trọng. Là nếu mà Tom đại diện cho cái người bị thưa, Tom nói ok, thân chủ tôi gửi cho ông 10 đồng. Ông ký cái này vô đây đi. Tom phải chắc chắn là anh ký vô đó và anh không được thưa nữa. Chúng thôi ngày mai anh ra anh thưa nữa rồi tôi phải trả thêm 10 đồng nữa. Thì cái đó lỗ quá. Rồi cái đó mình không bảo vệ cho thân chủ mình. Nhưng nếu mà hai bên thỏa thuận nói thôi bây giờ chúng tôi làm què rồi, nhưng mà tôi nếu mà ông chơi xấu tôi nữa, tôi thưa nữa nha, thì không có trao đổi tiền bạc gì hết, hai bên hài lòng đồng ý thì hủy bỏ cái case, nhưng mà vẫn mở cái cửa để nếu muốn thưa sẽ trở lại cũng thưa case giống hệt như vậy. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.